Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, cuốn 27, quyển 46. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, thời gian tháng 11 năm 1994.
Xin lật kinh bản trang 172. Trang 172, hàng thứ nhất. Xin xem kinh văn. Giả sử phụ mẫu, thê tử, nam nữ quyến thuộc, dục tương, cứu miễn, tà kiến, nghiệp vương, vị năng, xả ly, thường xứ, luân hồi, nhi bất tự tại. Vì đến chỗ này là một đoạn nhỏ. Trong đoạn khai thị này của Phật đều là nói sự thật của luân hồi, chỉ đơn độc nương nhờ sự tu phước thì chẳng có biện pháp xuất ly luân hồi. Những sự giáo huấn trong kinh cùng với chỗ nói của Lục Tổ Đại Sư trong Đàn Kinh hoàn toàn tương đồng. Vậy giờ đây có thể biết tu tuệ thật tại sánh với tu phước lại càng quan trọng hơn, mà trụ chân thật tuệ tức là cầu sanh tịnh độ. Phía trước nói ra tùy tu phước có thể được nhân thiên phước báo, nhưng không thể ra khỏi tam giới. Ở đây tiếp theo lại nói cho dù cha mẹ, vợ con, nam nữ quyến thuộc, gia tộc quyến thuộc muốn giúp đỡ anh, vậy thì cách giúp đỡ này chúng ta trong sự tu trì ngày thường có thể thấy được. Một loại là tu trì vì gia thân quyến thuộc hồi hướng, còn một loại kia là sau khi gia thân quyến thuộc qua đời, chúng ta tụng kinh bái sám siêu độ cho họ. Có phải thật sự có thể giúp được chăng? Đương nhiên là có thể giúp được. Tuy nhiên chẳng có biện pháp giúp họ thoát ly luân hồi, mà là ở trong lục đạo có thể giúp họ giảm thiểu khổ đau, giúp họ được phước báo. Điều này có thể giúp được. Nếu là giúp họ liễu sanh tử xuất tam giới thành Phật làm tổ thì sự giúp đỡ này chẳng làm được. Nhất định phải rõ ràng, nhất định phải minh bạch. Tại sao không giúp được? Nơi đây đã đem nguyên nhân nói ra. Tà kiến nghiệp vương. Nghiệp tức là chúng ta thường nói nghiệp lực. Tà kiến nghiệp lực tức là ác nghiệp. Ác nghiệp sao lại gọi nó là vương? Vương là thí dụ, lực lượng của nó quá lớn, nghiệp lực quá lớn, có thể sánh bằng núi Tu Di, sâu như biển cả. Đây là trong kinh Địa Tạng hình dung nghiệp lực này quá lớn. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Vị năng xả ly, nghiệp chưa tiêu thì phước chẳng thể cứu. Vậy thì tiêu nghiệp, quý vị phải biết tuệ mới có thể tiêu nghiệp. Định có thể phục, định công sâu đem nghiệp đè phục xuống, nó chẳng khởi tác dụng. Chúng ta cũng có thể tạm thời được tự tại. Sau khi tuệ sanh ra rồi thì nghiệp lực liền chuyển biến, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển biến thành bồ đề. Tuệ rất khẩn yếu, vì chỉ có tuệ mới có thể thật sự giải quyết vấn đề. Người này chẳng có trí tuệ, chẳng có định lực, chỉ riêng nhờ vào phước thì không thể cứu họ được. Đây tức là tà kiến nghiệp vương, vị năng xả ly. Ác nghiệp của họ chưa tiêu mất là nguyên nhân như vậy. Thường xứ luân hồi, nhi bất tự tại. Ở trong luân hồi lục đạo, xả thân thọ thân là do nghiệp lực chi phối, nghiệp lực đang làm chủ. Anh tự mình chẳng có biện pháp, muốn đi đến đâu thì đến đó, muốn đầu thai sanh đến đạo nào thì sanh đến đạo đó. Điều này anh chẳng làm nổi vì nghiệp lực đang chi phối anh. Như kiến ngu si chi nhân, bất chủng thiện căn, đáng dị thể trí biện thông, tăng ích tà tâm, vân hà xuất ly, sanh tử đại nạn. Phật trong những lời giáo huấn này chẳng những chúng ta tự mình có được sự lợi ích thù thắng, biết cách nào tu hành, đồng thời khiến cho huệ nhãn của chúng ta phát hiện, huệ nhãn đã phát hiện, làm cho chúng ta có thể quan sát tà chánh thị phi trong thế gian pháp. Trong thế gian này chúng ta chẳng mê nữa, càng quan trọng hơn nữa là trong Phật pháp cũng có chơn vọng, cũng có tà chánh thị phi. Chúng ta chẳng có huệ nhãn xem Phật pháp giả cho là thật, xem tà pháp cho là chánh pháp. Thật tại mà nói, chẳng những như vậy, về chúng ta chẳng có trí tuệ, thậm chí ngay đến thiện ác đều chẳng thể biện biệt, lợi hại đều chẳng thể hiểu rõ. Đây thì gọi là ngu si. Đoạn kinh văn này chúng ta phải niệm cho nhiều lần, phải đem nó ghi nhớ cho thật thuộc, Đây là nói những người ngu si. Đây là Phật nói với Di Lặc: A Nan, các ông xem người ngu si thế gian, người ngu si này có thể là chính chúng ta. Điều này một tí cũng chẳng giả. Chúng ta có khả năng biện biệt thị phi, biện biệt thiện ác, biện biệt chân giả không? Nhưng phải bình tĩnh, đừng nên dùng cảm tình, phải dùng lý trí tỉ mỉ để quan sát, thì chẳng khó thể hội được. Bởi vì chỗ này có tiêu chuẩn đảng dĩ thế trí biện thông. Họ là dùng cái thông minh trí tuệ của thế gian. Đây thì chẳng phải chân trí tuệ. Cái gì gọi là thế gian thông minh trí tuệ? Cái gì gọi là Phật pháp chân trí tuệ? Ở bề ngoài xem thì là biện tài vô ngại, thật chẳng dễ nhìn ra được. Tuy nhiên nếu kỹ lưỡng mà quan sát thì chẳng khó nhìn ra được. Từ chỗ nào để nhìn? Chân trí tuệ là từ trong thanh tịnh tâm sanh ra. Cái vô ngại biện tài ấy của họ, tâm địa của họ thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh thì quyết định chẳng có tham sân si mạng nghi, những thứ này, những thứ phiền não này, chẳng có những thứ này. Đây là chân trí tuệ, đây là thật. Nếu như tham sân si mạng vẫn còn tiếp tục đang tăng trưởng, tăng ít tức là tăng trưởng, ít là thêm, tăng cũng là nghĩa tăng gia. Vì đây thì quyết định là thể trí biện thông. Thể trí biện thông chẳng phải là việc tốt. Chúng ta trong Phật môn thường nói tám nạn. Trong tám nạn này thì có thể trí biện thông thì người này sẽ gặp nạn. Gặp nạn gì vậy? Là chẳng thể học Phật, chẳng thể khai ngộ, cũng tức là bảo họ chẳng thể được định, chẳng thể khai ngộ. Từ chỗ này mà bình tĩnh để quan sát tà chánh thị phi chẳng khó biện biệt. Sau khi hiểu rõ rồi, chúng ta tự tâm thanh tịnh. Chẳng phải chánh pháp, chẳng phải Phật pháp chân chánh, thì thái độ chúng ta đối với họ kính nhi viễn kỳ. Bởi vì chúng ta học hạnh phổ hiền, đối với tà môn ngoại đạo, đối với yêu ma quỷ quái đều cung kính, đều cung kính giống như Phật, chẳng có sai biệt, chỉ là chẳng thêm sự tán thán. Chẳng thắng, tán thắng, chẳng theo họ học, tức là viễn chi. Kính nhi viễn chi, kính là lễ kính, quyết định là lấy tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi để cùng kính. Đây tức là chánh pháp. Sự tà chánh là từ chỗ này mà biện biệt. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng, trong tâm tham sân si mạng, những thứ phiền não này tập khí vẫn chưa đoạn hết, thì vân hà xuất ly sanh tử đại nạn. Đây tức là lục đạo luân hồi. Họ là quyết định chẳng thể vượt qua lục đạo luân hồi, phục hữu chúng sanh, tuy chủng thiện căn, tác đại phước điền. Những hạng người này ở thế gian chúng ta rất nhiều, chúng ta thường thường thấy, đặc biệt là tại thế gian này, những nhà đại phú đại quý, trong xã hội có địa vị sùng cao, có lực lượng tiền tài hùng hậu. Họ tu bố thí, họ ở trong Phật môn tác chư công đức, tác đại phước điện, thủ tướng phân biệt tình chấp thâm trọng. Hai câu này thì là không được rồi. Chúng ta trong lịch sử có một ví dụ rất nổi tiếng. Xưa kia vua Lương Võ Đế khi còn tại thế, địa vị của ông là quốc vương. Ông có tài phú. Trong Phật môn, ông đã làm chẳng ít việc thiện, tu phước, Nam triều 480 ngôi tự viện. 480 ngôi tự viện là do ông xây cất. Ông đã xây cất 480 ngôi tự viện, độ được mấy mươi vạn người xuất gia. Ông làm vị đại hộ pháp. Lúc đó Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc cùng vua Lương Võ Đế diện kiến. Lương Võ Đế ngài nói có một vị cao tăng từ Ấn Độ đến là truyền nhân của Thích Ca Mâu Ni Phật, vua rất tôn trọng, dẫn mời vào trong cung đình để cúng dường. Vua Lương Võ Đế bèn hướng về Đạt Ma Tổ Sư thỉnh giáo. Ông nói: trẫm một đời này ở trong Phật môn đã làm nhiều việc thiện như vậy, công đức này của trẫm có lớn chăng? Đạt Ma đã thốt lên một câu nói lão thật, nói lời chân thật. Ngài nói chẳng có công đức. Vua Lương Võ Đế như bị tưới nước lạnh lên đầu, hứng thú đều tiêu tan mất. Cho nên nghe xong đương nhiên chẳng rất vui. Còn Đạt Ma dùng cung xong thì đi ngay. Từ đó về sau chẳng đếm xỉa đến ông ta nữa. Cho nên Đạt Ma từ nay chẳng có người hộ pháp. Bèn đi đến Thiếu Lâm Tự để diện bích hết 9 năm mới chờ được một huệ khả nhận biết được ngài. Trong Phật môn chẳng nói vọng ngữ, chẳng tân bốc người. Giả như lúc đó vua Lương Võ Đế tán thán: ồ, công đức của ngài quá lớn, ồ, thật quá phi thường, thì Lương Võ Đế nhất định sẽ là người đại hộ pháp của ngài. Tuy nhiên trong Phật môn không thể làm như vậy. Ông làm đó là gì? Là phước đấy. Anh xem vua Lương Võ Đế trong tâm và miệng biểu hiện ra đó là thủ tướng phân biệt tình chấp thâm trọng, công đức liền mất hết. Giả như ông ta hỏi phước báo của trẫm có lớn không, thì Đạt Ma Tổ Sư nhất định sẽ nói lớn lắm, lớn lắm. Ông ta tu đó là phước, chẳng phải công đức. Công đức và phước đức khác nhau. Công đức được liễu sanh tử suốt tam giới, còn phước đức thì không thể được. Phước đức chỉ có thể được phước báo nhân thiên, chỉ được cái này. Điều này chúng ta nhất định phải biện biệt cho thật rõ ràng. Hy vọng chúng ta phải biết được tu công đức mà chẳng phải tu phước đức. Còn thủ tướng tức là trước tướng, làm việc ít việc thiện thì niệm niệm chẳng quên. Anh xem trong Phật môn chúng ta có rất nhiều người làm việc thiện. Trong Phật môn hiện nay xây cất một cái đạo tràng, tên tuổi nhất định phải treo lên trên, bỏ tiền ra để làm một cây cột, trên cột phải khắc tên: cái này của đệ tử gì đó phụng hiến, phải khắc tên vào, đây là trước tướng đấy. Sợ rằng Phật đem công đức của họ quên mất, khắc tên cho Phật thường thường nhìn thấy, đây là trước tướng phân biệt cách này không thể được, cách này đều biến thành phước đức rồi. Cái gì gọi là công đức? Công là công phu, đức là sự thu hoạch của anh, trì giới là công, được định là đức, tu định là công, khai trí tuệ là đức. Công là nhân, đức là quả báo. Cho nên công đức kẻ khác không thể tu thế, còn phước đức thì được. Tôi có phước có thể cho anh được, tôi có tiền có thể tặng cho anh dùng, tôi có nhà cửa có thể tặng cho anh ở. Còn công đức thì sao? Tôi có trí tuệ của tôi chẳng có biện pháp tặng cho anh. Tôi có khả năng của tôi chẳng có biện pháp tặng cho anh. Đó là đức. Cho nên phước báo có thể cùng người cộng hưởng, còn công đức này thì chẳng thể có biện pháp chia cho người. Một tơ hào đều chẳng có cách gì chia cho người khác, nhất định phải tự mình tu. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc. Phải biết cách tu học. Cho nên chúng ta phải đoạn ác tu thiện, chớ nên trước tướng. Chớ nên phân biệt, phải đem tình thức xả bỏ. Tình là gì? Là cảm tình, là cảm tình dụng sự. Tình phải nên xả bỏ. Vậy thì dùng cái gì? Dùng trí tuệ, phải dùng lý trí. Thật tại mà nói, sinh và trí biểu hiện bên ngoài tác dụng là như nhau, là tương đồng. Điều này rất khó biện biệt. Biểu hiện bên ngoài là gì? Tức là ái. Phật pháp chúng ta gọi là từ bi, người thế gian gọi là ái. Nếu cái ái này có phân biệt, có chấp trước, thì tức là tình. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước, cái ái bình đẳng, cái ái chân thành, đó tức là trí tuệ. Cho nên trí và tình là hai mặt của một thể. Cái tình của giác ngộ gọi là trí. Nếu trí đam mê thì gọi là tình. Là sự việc như thế đó. Mê ngộ khác nhau, nói hai danh từ nhưng là một sự việc. Mê rồi gọi là tình, ngộ rồi gọi là trí. Cho nên trí và tình là một sự việc. Chư Phật Bồ Tát họ ngộ rồi, họ có trí. Trí thật tại mà nói là cảm tình chân thật, là chân tình. Cái tình của kẻ mê dùng đó, phía trước đã nói và qua với quý vị là hư tình giả ý, chẳng phải thật. Giác ngộ là chân. Vì sao? Vì vĩnh viễn chẳng thể thay đổi. Cái tình mê đó thì là chẳng tin tưởng được, là thời thời khắc khắc có thể biến hóa. Cho nên cái này là cầu xuất luân hồi, chung bất năng đắc. Tu phước như vậy, dù tu được cái phước lớn hơn đi nữa, giống như cách của vua Lương Võ Đế muốn vượt khỏi lục đạo luân hồi đều chẳng làm nổi. Điều này chư vị phải biết. Nhược dĩ vô tướng trí tuệ, thực chúng đức bổn, thân tâm thanh tịnh, viễn ly phân biệt, cầu sanh tịnh sát, thú Phật Bồ Đề, đường sanh Phật sát, vĩnh đắc giải thoát. Một đoạn sau cùng Phật dạy cho chúng ta phải nên tu cách nào mới như pháp. Phật dạy cho chúng ta phải ly tướng, đừng nên trước tướng, đừng nên phân biệt, đừng nên chấp trước. chẳng phân biệt, chẳng dùng ý thức thứ sáu, chẳng chấp trước, chẳng dùng ý thức thứ bảy, chẳng dùng mạt na thức. Đây tức là chuyển thức thành trí. Chẳng dùng thức thứ sáu, tức là diệu quan sát trí. Chẳng dùng thức thứ bảy, tức là bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thành trí, thức thứ sáu và bảy chuyển trước, nhân địa chuyển, thì trên quả năm và tám chuyển. Cho nên thức thứ sáu bảy chuyển rồi thì năm tám tự nhiên chuyển theo. Tức là đạo lý như vậy. Cho nên tu hành quý ở chỗ chuyển thức thành trí. Chỗ anh tu đó quyết định là phước báo, không thể liễu sanh tử, thì không thể ra khỏi tam giới. Cho nên chúng ta phải luyện tập trong sinh hoạt hàng ngày, xử thế đối người tiếp vật, phải học không phân biệt, phải học không chấp trước. Giả như cái phân biệt chấp trước của chúng ta năm nay so với năm trước đã lợt đi, thì anh có tiến bộ. Một năm so với một năm nhẹ đi, một năm so với một năm lợt đi, đây là công phu anh đắc lực, công phu đang tiến bộ. Giả như phân biệt chấp trước vọng tưởng phiền não của anh cùng với quá khứ chẳng có sai khác, vẫn còn nhiều như vậy, thậm chí so với trước cũng còn nhiều hơn. Khi không học Phật thì không có phiền não, mà khi học Phật thì phiền não càng học càng nhiều. Vì thế anh đã đi sai đường lối, nhất định trên phương pháp anh đã có vấn đề, hoặc giả trên lý luận có vấn đề. Bởi vì khi anh học, chỗ học được kết quả đó cùng với Phật pháp chỗ nói đó hoàn toàn tương phản. Nếu là chân chánh hà học Phật, anh chỗ được đó nhất định là tâm một năm so với một năm thanh tịnh hơn, vọng tưởng phiền não một năm so với một năm ít hơn, một năm so với một năm vui vẻ hơn, một năm so với một năm có trí tuệ hơn. Cái gì gọi là có trí tuệ? Là xử thế đối người tiếp vật rõ ràng minh bạch. Trước kia nhìn người nhìn sự đều nhìn không rõ, nhìn sai, bây giờ không sai nữa, bây giờ nhìn rất chuẩn, vậy thì trí tuệ đã hiện tiền rồi. Cho nên lợi ích của sự học Phật trong cuộc sống thì có thể xét nghiệm ra được. Điểm này là sự thụ dụng chân thật của Phật pháp, thực chúng đức bổn. Đức bổn tức là nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là đức bổn vô thượng. Đức tức là cái mà anh có được, bổn tức là chân như bổn tánh, tức là thành cứu cánh viên mãn Phật. Duy chỉ có pháp môn này khiến cho chúng ta một đời này quyết định chẳng luống qua, quyết định có thể có được thân tâm thanh tịnh, viễn ly phân biệt, thân tâm thanh tịnh thì hiện nay đã được rồi. Khi nãy nói với quý vị, một năm so với một năm thanh tịnh hơn, một tháng so với một tháng thanh tịnh hơn, đến giai đoạn một tháng so với một tháng thanh tịnh hơn thì có thể nói anh vãng sanh đã có bảo đảm chắc chắn. Anh có thể mỗi tháng đều có tiến bộ, tháng tháng đều khác nhau, thì anh vãng sanh quyết định là bảo đảm chắc chắn. Nếu như mỗi tuần đều khác nhau, mỗi một tuần lễ, một tuần so với một tuần thanh tịnh hơn, vậy thì xin chúc mừng anh, anh đã có thể tự tại vãng sanh rồi. Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Điều đó thật là phi thường. Đó thật là phi thường. Quyết định có thể tự tại vãng sanh, muốn ở thêm vài năm cũng chẳng trở ngại, tùy thời đều có thể ra đi, sanh tử tự tại rồi vậy. viễn ly phân biệt. Vì thì phân biệt mà chấp trước. Có một số đồng tu nghe rồi, họ nói vậy tôi đối với việc chi cũng chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, thì chẳng phải tôi đã trở thành ngu ngốc rồi sao? Người ta hỏi tôi đây là gì? Không biết. Không phân biệt. Vì thì pháp này rốt cuộc tu cách nào đây? Phật là dạy chúng ta không phân biệt, không chấp trước là từ trên tâm. Trên tâm chẳng thể phân biệt, chấp trước. Chẳng phải nói trên sự. Trên sự là gì? Quý vị phân biệt. Chấp trước gọi nó là cái khăn lông. Tôi cũng gọi nó là đây là cái khăn lông. Cái khăn lông này tôi chẳng có chấp trước nó là cái khăn lông. Tôi cũng chẳng có phân biệt là quý vị phân biệt chấp trước. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Anh phân biệt, anh nói như vậy, tôi là theo anh mà nói. Nhưng trong tâm tôi tuyệt đối chẳng chấp trước nó là cái khăn lông. Chẳng chấp trước nó là màu vàng. Chẳng chấp trước là anh phân biệt. Phải học cách này. Cho nên ứng dụng thì là quyền trí, thiện xảo phương tiện, hằng thuận chúng sanh, tự mình thọ dụng là thực chất, là chân trí tuệ. Trong chân trí tuệ chẳng có phân biệt chấp trước, thân tâm thanh tịnh. Hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, là quý vị phân biệt tháng mấy ngày mấy. Còn tôi thì chẳng phân biệt tháng mấy ngày mấy. Anh hỏi tôi tùy thuận sự phân biệt của quý vị. Hôm nay là tháng 11 ngày 28. Đây là quý vị phân biệt. Còn tôi chẳng có phân biệt. Bây giờ là lúc mấy giờ? Là 8 giờ rưỡi. Là 8 giờ rưỡi của quý vị. Còn tôi chẳng có 8 giờ rưỡi. Làm như vậy thì là đúng, thì chẳng sai. Cho nên đây là viễn ly phân biệt, là viễn ly cách này. Chẳng phải là trên sự. Trên sự thì tùy chúng sanh. Còn trên tâm thì quyết định là thanh tịnh. Đây gọi là chân chánh tu. Thân tâm thanh tịnh, viễn ly phân biệt, cầu sanh tịnh sát. Tịnh sát đây tức là tịnh độ, quốc độ của A Di Đà Phật. Chúng ta nhất định phải có một nguyện vọng mãnh liệt, cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Thú Phật Bồ Đề. Thú là thú hướng. Mục đích của chúng ta, phương hướng của chúng ta là vô thượng Bồ Đề. Đến Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Để thành tựu vô thượng Bồ Đề, để chứng minh Phật quả cứu cánh viên mãn. Phật nói người như vậy thì đương sanh Phật sát. Họ nhất định có thể sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn được giải thoát. Sau cùng Thế Tôn dạy cho chúng ta cương lĩnh tu hành chính xác. Trong một phẩm kinh này chúng ta phải ghi nhớ, Phật nói với chúng ta ba loại người không thể vãng sanh được. Loại thứ nhất là tham trước sự hưởng thụ của thế gian, cầu phước báo nhân thiên, mong cầu nhân thiên phước báo, tham đồ sự hưởng thụ của thế gian. Loại người này không thể sanh tịnh độ được. Niệm Phật cũng không thể đi đến tịnh độ. Loại người thứ hai là thế trí biện thông. Tà kiến thâm trọng. Song đối với loại người này, chúng ta phải có trí tuệ thích hợp, đầu óc rất tỉnh táo, anh mới có thể xét biết được. Nếu chẳng phải thế mà qua loa sơ xuất, anh thường thường đem họ cho là chánh pháp, đem họ cho là thiện tri thức chân chánh, vậy thì là sai rồi. Còn loại thứ ba, tức là thủ tướng phân biệt tình chấp sâu nặng, loại người thứ ba này chẳng có cách chi vãng sanh. Chỗ họ tu đó thấy đều là phước báo. Chúng ta xem phần kinh văn phía dưới: Bồ Tát vãng sanh đệ tứ thập nhị. Phật tại trong phẩm kinh này nói với chúng ta trạng huấn của mười phương Bồ Tát cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Chúng ta nghe rồi, chúng ta xem rồi, có cảm tưởng gì? Nếu như là người đầy đủ thiện căn, nhất định sẽ cảm động sâu sắc, khích phát nguyện vọng cầu sanh của chúng ta. Vì đây cũng là dụng ý của Phật tại chỗ này vì chúng ta giới thiệu. Xin xem kinh văn: Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Kim thử Ta Bà thế giới. Ta Bà thế giới là cái đại thế giới, giáo khu của Thế Tôn là cái thế giới rất lớn. Cặp chư Phật sát, ngoại trừ Ta Bà thế giới chúng ta ra, mười phương chư Phật sát độ, bất thối Bồ Tát đương sanh Cực Lạc quốc giả kỳ số kỷ hạ. Những vị Bồ Tát đã chứng đắc ngồi bất thối, vậy thì câu nói này ngài chẳng có nói được rất tường tận. Bất thối có ba loại, về rốt cuộc là loại nào đây? Một loại cạn nhất là ngôi bất thối. Nếu như nói ngôi bất thối thì địa vị này đích thật chẳng kể là cao, là ngôi sơ tín Bồ Tát của viên giáo. Còn biệt giáo thì sao? Là Bồ Tát của ngôi sơ trụ. Biệt giáo sơ trụ ngang với ngôi sơ tín của viên giáo. Ngôi bất thối thì kiến tư phiền não đã đoạn, vì thế ở tiểu thừa là tứ quả la hán, bích chi Phật hạng người với thân phận như vậy. Số người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới có bao nhiêu? Nếu như là niệm bất thối thì địa vị ấy cao. Niệm bất thối ở biệt giáo là sơ địa Bồ Tát, ở viên giáo là sơ trụ Bồ Tát, địa vị này thì là cao. Tuy nhiên chỗ này chẳng có thuyết minh, chẳng có nói rõ ràng. Do đây có thể biết ngôi bất thối này trong nhãn quan phàm phu chúng ta quyết định là thánh nhân, tiểu thừa tứ quả la hán là thánh nhân, chẳng phải phàm phu. Công phu đoạn chứng của đại thừa Bồ Tát ngang bằng A La Hán, tương đà đường với A La Hán, đoạn phiền não, kiến từ phiền não đều đoạn rồi. Trí tuệ của Bồ Tát quyết định cao hơn A La Hán, A La Hán chẳng thể sánh bằng. Những người với thân phận như vậy đương sanh Cực Lạc quốc giả, còn số có được bao nhiêu? Di Lặc Bồ Tát thay mặt chúng ta nêu ra vấn đề này. Phật cáo Di Lặc: Ư thử thế giới hữu thất bá nhị thập ức Bồ Tát. Sự thế giới tức là ta bà thế giới. Thế giới này của chúng ta, chư vị nên ghi nhớ, không chỉ là địa cầu này của chúng ta, đây là chỉ cho 3000 đại thiên thế giới. Điều này theo cách nói của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ, chúng ta ngày nay nói đến dải ngân hà, đây là hệ tinh cầu rất lớn, 100 ức hệ ngân hà là giáo khu của Thích Ca Mâu Ni Phật, là phạm vi giáo hóa của Ngài, 100 ức hệ ngân hà. Địa cầu chúng ta cũng ở trong hệ tinh cầu lớn này. Cho nên đây là nói cái đại thế giới này, Bồ Tát bất thối, vậy là có 720 ức. Từ trên con số này mà nhìn, có lẽ là niệm bất thối Bồ Tát, chứ chẳng phải vị bất thối. Nếu là vị bất thối thì con số phải nên không chỉ có bấy nhiêu đó, quyết định là nói đến vị bất thối. Vị bất thối, vị bất thối Bồ Tát thì là cao rồi. Dĩ tằng cúng dường vô số chư Phật. Câu này chúng ta phải ghi nhớ. Phía trước hoàng tử A Xà Thế cùng 500 trưởng giả trong đời quá khứ đã cúng dường 400 ức chư Phật, vẫn không thể vãng sanh được, phải cúng dường vô số chư Phật. Thiện căn này đã quá sâu dày. Thực chúng đức bổn, còn thực chúng đức bổn là từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều niệm A Di Đà Phật. Chúng đức bổn này, có lẽ anh sẽ hỏi, tại sao đời đời kiếp kiếp niệm A Di Đà Phật mà đều chẳng vãng sanh? Tức là ba thứ nguyên nhân phía trước là tham niệm phước báo của thế gian, cầu nhân thiên phước báo. Nếu anh chẳng tin, anh cứ nghe ngóng những người niệm Phật, có người nào mà chẳng vì tham đồ phước báo thế gian mà niệm A Di Đà Phật, vậy thì chẳng thể vãng sanh được, vậy một đời này vẫn chẳng đi được. Loại thứ hai là thế trí biện thông, tà trí tà kiến. Loại thứ ba là tình chấp rất nặng, chẳng có cách chi lìa khỏi, đều là những căn bệnh này. Nếu như chúng ta tại trong một đời này thật sự có thể làm được, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, vì thì một đời này thành công rồi, một đời này thì là công đức viên mãn. Đây là điều kiện của việc vãng sanh chân chánh. Đương sanh bỉ quốc, tức là có 720 ức vị Bồ Tát, cơ duyên vãng sanh của họ đã thành thục rồi. Họ có thể vãng sanh, có số người đông như vậy. Chư tiểu hạnh Bồ Tát tu tập công đức đường vãng sanh giả bất khả xưng kế. Vậy còn một số tiểu hạnh Bồ Tát, tiểu hạnh Bồ Tát tức là Bồ Tát chưa chứng đắc vị bất thối. Tiểu hạnh Bồ Tát này là ai? Chư vị có mặt tại tọa tất cả đều là tiểu hạnh Bồ Tát. Bởi vì quý vị ở trong lục đạo tiến tiến thối thối, quý vị chưa chứng được vị bất thối, tiến tiến thối thối cũng được vãng sanh. Tại vì sao? Bởi vì cũng là trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô số chư Phật thực chúng đức bổn. Cái nhân là như nhau. Cho nên trong đời này duyên thành thục rồi, anh có thể chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, công phu chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi, chẳng gián đoạn. Anh trong một đời này là đương vãng sanh giả, thì số người nhiều nhiều rồi, bất khả xưng kế. Con số này chẳng có cách gì tính đếm được, cũng chẳng có biện pháp nói ra được, nói không ra được, vô phương tính toán. Số người quá nhiều quá nhiều, là chỉ cho số người chúng ta đây tiểu hạnh Bồ Tát. Về đoạn này đáp phúc về Ta Bà thế giới, Di Lặc Bồ Tát còn nói về chư Phật sát độ thì sao? Phía dưới là bất đẳng ngã sát chư Bồ Tát đẳng vãng sanh bỉ quốc tha phương Phật độ diệt phục như thị. Ngoại trừ Ta Bà thế giới chúng ta ra, tha phương chư Phật quốc độ, tha phương này tức là chỉ cho mười phương thế giới, thế giới vô lượng vô biên. Số người vãng sanh cũng là vô lượng vô biên, chẳng biết được có bao nhiêu. Về Phật ở đây nêu ra vài cái thí dụ về chúng ta thuyết mình tùng viễn chiếu Phật sát hữu thập bát câu chi na do tha Bồ Tát Ma Ha Tát sanh bỉ quốc độ. Phía dưới cách đáp phúc này nói với chư vị toàn là bất thối Bồ Tát, làm sao biết được Bồ Tát Ma Ha Tát là đại Bồ Tát, minh tâm kiến tính Bồ Tát, chẳng phải Bồ Tát thông thường. Cho nên đây là bất thối Bồ Tát, điều lại chỉ cho bất thối Bồ Tát mà nói. Tiểu hạnh Bồ Tát còn số quá nhiều thì không đề cập nữa. Có 18 câu chi na do tha. Đông Bắc phương bảo tạng Phật sát hữu cổ thập ức bất thối Bồ Tát đường sanh mỹ quốc tùng vô lượng âm Phật sát quang minh Phật sát long thiên Phật sát thắng lực Phật sát sư tử Phật sát ly trần Phật sát đức thủ Phật sát nhân vương Phật sát hoa tràng Phật sát bất thối Bồ Tát đường vãng sanh giả, hoặc số thập bá ức, hoặc số bá thiên ức, nải chí vạn ức. Phật đã tổng thuyết rồi, không thể từng vị mà nói, từng vị mà nói thì nói không hết. Nêu vài thí dụ. Công đức của bất thối Bồ Tát chúng ta cũng phải hiểu rõ sơ lược. Như trong kinh chỗ nói, thứ nhất là cúng dường vô số chư Phật. Vô lượng kiếp đến nay cúng dường vô số chư Phật. Như vậy ngày nay chúng ta phải làm sao đây? Phật không còn ở thế gian, chúng ta làm sao để cúng dường chư Phật? Chúng ta có biện pháp chăng? Có nghĩ ra một biện pháp tốt chăng? Quý vị thật sự nghĩ không ra thì tôi sẽ chỉ cho quý vị. Niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật, tức là cúng dường vô lượng chư Phật. Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật đều giảng kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta niệm kinh Vô Lượng Thọ, tất cả chư Phật nghe được đều hoan hỷ, thì là cúng dường họ. Tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, chúng ta tiếp thọ lời dạy của Phật, hết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chẳng có một vị Phật nào chẳng hoan hỷ, chẳng có một vị Phật nào chẳng hộ niệm. Đây thì là chỗ tất cả chư Phật thấy đều cúng dường đến cả. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta, chư cúng dường trung, pháp cúng dường là tối. Pháp cúng dường đã nói hết 7 điểm. Điều thứ nhất là như thuyết tu hành cúng dường, thì chúng ta dùng câu như thuyết cúng dường, tu hành cúng dường này để cúng dường tất cả chư Phật. Cho nên chúng ta làm được, chẳng phải làm chẳng được. Chúng ta mọi người ngày ngày đang làm mà chẳng biết anh bảo có oan uổng hay không chứ. Hỏi anh có phương pháp gì thì nói không ra. Trên thực tế là đang làm đấy, anh đều chẳng biết. Mỗi ngày đều đang cúng dường vô lượng chư Phật mà tự mình chẳng hay biết. Vì thì ngoài việc này ra, chúng ta phải toàn tâm toàn lực đem kinh này, đem pháp môn này giới thiệu cho tất cả chúng sanh, dùng các thứ thiện xảo phương tiện khiến cho trên quả địa cầu này tất cả chúng sanh đều biết, đều tiếp xúc đến. Đây là cúng dường vô số chư Phật. Thứ hai là phải thực chúng đức bổn. Câu thực chúng đức bổn này tức là nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Câu thứ ba là đắc bất thối chuyển, chúng ta có tín tâm kiên định cầu sanh tịnh độ, tuyệt đối sẽ chẳng bị các pháp môn khác, các tôn giáo khác làm ảnh hưởng, làm chuyển biến. Vậy là bất thối chuyển. Nghe tham thiền thì muốn đi học thiền, nghe học mật thì muốn đi niệm chú. Vì thì anh đã thối chuyển, anh chẳng có được không thối chuyển. Bất luận nghe một pháp môn nào, bất luận cùng người nào tiếp xúc, tuyệt đối không thể bị ngoại cảnh lay động. Tín tâm thanh tịnh, tín tâm kiên định, một lòng mơ ước cực lạc thế giới, đây là bất thối chuyển, thì một đời này chúng ta sẽ thành công. Có nhiều người chẳng thể thành tựu, thối chuyển. Thấy số người tu theo các pháp môn khác biểu diễn một tí cảm ứng, biểu diễn một tí thần thông, ô thật là phi thường, thì họ lập tức đi theo A Di Đà Phật, không cần nữa. Hạng người như vậy thì là đã thối chuyển, không thể vãng sanh. Cho nên họ chẳng biết được những thứ thần thông cảm ứng đó là chướng ngại anh, tức là đến phá hoại anh, không để cho anh trong một đời vãng sanh, không để anh thành Phật, đem anh kéo trở lại, đưa anh đến lục đạo luân hồi, vẫn đi trong tam ác đạo. Họ ngu si, họ chẳng có trí tuệ, chẳng có phước báo, thì bị họ lôi đi mất. Điều này chúng ta cũng thấy rất nhiều. Điều kiện thứ tư là phải trí tuệ dũng mãnh. Đây là có thể bảo chứng chúng ta bất thối. Chúng ta có lý trí, chẳng phải cảm tình dũng sự, cho nên mới chẳng thể bị ngoại cảnh sở chuyển. Vì còn có một điều kiện nhất định phải Thú hướng nhất thừa, tức là chúng ta có một phương hướng, một mục tiêu, Tây phương Cực Lạc thế giới. Chính giống như Thiện Đạo Đại Sư trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thường thường chương thượng phẩm thượng sanh chỗ nói đến, chương ấy tức là đoạn kinh văn này tôi đã từng đặc biệt giảng qua một lần, có giữ lại băng cassette. Thiện Đạo Đại Sư đã nói rất nhiều thí dụ, giảng rất hay. Ngày nay chúng ta gặp được Tịnh Độ Pháp Môn, anh đã phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu anh gặp được một vị cao tăng thật sự đắc đạo đến khuyên anh rằng tịnh độ chẳng cứu cánh, ta còn có pháp môn khác hay hơn pháp môn này, thành Phật càng nhanh, thì anh có động tâm chăng? Anh chẳng động tâm thì tín tâm rất hiếm có. Anh gặp phải một người chứng A-la-hán quả, họ đến nói với anh có động tâm chăng? Vẫn chẳng động tâm là tiểu thừa, chẳng động tâm. Lại gặp phải một vị Đại Bồ Tát minh tâm kiến tánh, anh vẫn chẳng động tâm sao? Đây thì là khó nói. Hoặc giả gặp một vị Đẳng Giác Bồ Tát, địa vị cùng với Quán Âm Đại Thế Chí ngang nhau, đến khuyên anh đi tham thiền, khuyên anh đi học mật, anh vẫn có động tâm chăng? Một người tín tâm kiên định tuyệt đối chẳng bị lay động. Vậy thì nếu Phật đến để khuyên anh, bảo ta còn có một pháp môn khác sánh với pháp môn tịnh độ này còn hay hơn, thì anh làm sao? Thích Ca Mâu Ni Phật đến rồi cũng chẳng động tâm, vậy thì mới được. Thiện Đạo Đại Sư nêu ra rất nhiều thí dụ, tín tâm kiên định phải kiên định đến trình độ nào, mười phương chư Phật đến khuyến anh đều chẳng lay động. Ta vẫn là quyết tâm cầu sanh tịnh độ, vẫn là quyết tâm phải gặp A Di Đà Phật. Chư Phật Như Lai đến khuyên tôi đều chẳng động tâm, đều chẳng thay đổi ý niệm, thì người này mới gọi là thật sự tín tin chính mình, chân chánh tin A Di Đà Phật, tin Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên có được tín nguyện mãnh liệt như thế, y theo luân lý phương pháp của bổn kinh tu hành, thì quyết định có thể được công đức lợi ích bất khả tư nghị. Kỳ Đại Thập Nhị Phật danh Vô Thượng Hoa, trong câu này lại nói được tường tận hơn.
Đệ Thập Nhị Phật danh
Phổ Đức, từ trên phần kinh văn phía trước mà nhìn xuôi trở xuống, chỗ này phải nên là Đệ Thập Nhị Phật sát. Phía trước đã nói 11 Phật sát rồi, Hòa Tràng Phật sát là đệ thập nhất. Chiếu theo trật tự thuận thì Vô Thượng Hoa Phật sát phải nên là đệ thập nhị, cho nên nói là Kỳ Đệ Thập Nhị Phật sát, thêm một chữ Phật sát thì ý nghĩa lại càng rõ ràng hơn. Phật danh Vô Thượng Hoa, bỉ hữu vô số chư Bồ Tát chúng, dài bất thối chuyển, trí tuệ dũng mãnh, dĩ tằng cúng dường vô lượng chư Phật, cổ đại tinh tấn phát thủ nhất thừa, thất nhật trung tức năng nhiếp thụ bá thiên ức kiếp, đại sĩ sở tu kiên cổ chi pháp. Đoạn này tức là vừa rồi tôi đã tổng hợp báo cáo với quý vị. Đây là những điều kiện tất phải cần cụ bị của Bất Thối Bồ Tát. Chúng ta nhất định phải học tập. Nghĩa lại càng rõ ràng hơn. Phật danh vô thượng hóa, bỉ hữu vô số chư Bồ Tát chúng, giai bất thối chuyển, trí tuệ dũng mãnh, dĩ tằng cúng dường vô lượng chư Phật, cụ đại tinh tấn pháp thủ nhất thừa, thất nhật trung tức năng nhiếp thụ bá thiên ức kiếp, đại sĩ sở tu kiên cố chi pháp. Đoạn này tức là vừa rồi tôi đã tổng hợp báo cáo với quý vị. Đây là những điều kiện tất phải cần cụ bị của Bất Thối Bồ Tát. Chúng ta nhất định phải học tập. Niệm Phật phải hết lòng, chẳng có việc gì khẩn yếu hơn việc niệm Phật, chẳng có việc gì lớn hơn việc niệm Phật. Chúng ta phải nên đem việc niệm Phật này coi như là đại sự nghiệp trong một đời chúng ta để làm. Những việc khác có thể chậm hoãn, nhưng việc này quyết định chẳng thể hoãn được. Những việc khác có thể tạm thời ngưng lại, nhưng việc này thì một giờ một khắc đều chẳng thể ngưng. Trong vòng 7 ngày chúng ta kiết thất niệm Phật, tức là từ đây mà có. Kinh A Di Đà nói với chúng ta: nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, cho đến nhược thất nhược. Cho nên Phật thất này tức là từ đây mà có. Trong 7 ngày này, thân tâm thế giới tất cả buông xuống. Vậy thì chúng ta hôm nay làm Phật thất này là pháp hội Phật thất. Là một thứ nghi thức, mọi người ở tại một nơi cộng tu niệm Phật, phải nên niệm cách nào đây? Chỉ đề xướng niệm Phật, cử hành một cái hình thức niệm Phật. Đề ra cho mọi người tham khảo. Còn làm Phật thất chân chánh chẳng phải hình thức này. Phật thất chân chánh thì một câu Phật hiệu ngày đêm không thể ngưng, tức là niệm 7 ngày 7 đêm không thể trung đoạn. Niệm 7 ngày 7 đêm, chư vị thử nghĩ xem, người với thân thể kém thì không được, người lớn đủ tuổi cũng không được. Cho nên tu hành phải còn trẻ, phải ít tuổi. 7 ngày 7 đêm không ngủ, tinh thần vẫn còn có thể chống đỡ nổi. Vì số người tham gia Phật thất là bao nhiêu? Không thể quá hơn 10 người. Vì sao? Vì chủ thất sư trên 10 người thì tinh thần ông ta chuyên chú không nổi, ông chiếu cố không nổi. Cho nên thật sự làm Phật thất, số người không thể vượt hơn 10 người. Tuy nhiên cách làm Phật thất như vậy, tôi vẫn chẳng hy vọng mọi người qua loa học theo. Vì sao? Vì có tánh nguy hiểm, nếu như học chẳng như pháp có thể sẽ bị ma nhập. Chúng ta hiện nay pháp hội Phật thất này vô cùng vững vàng, tuyệt đối không bị ma nhập. Cái này vô cùng an toàn, vô cùng vững vàng. Cho nên loại Phật thất chân chánh, vị chủ thất sư thật sự có bản lãnh, có thể hàng ma. Mỗi một người đồng tu niệm Phật, trạng huống của họ, cảnh giới của họ đều rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Hơi vừa có một tí sai thì lập tức đem họ sửa sai trở lại. Cho nên nếu số người đông thì chẳng có cách gì, thì chuyên chú không nổi. Cho nên chúng ta hiện nay là đề xướng niệm Phật là tác dụng của việc tuyên truyền, chẳng phải là chẳng phải làm việc khác. Mọi người đều đến để đóng kịch, đến để biểu diễn, để cho nhóm đồng tu rộng lớn chưa học Phật này xem. Ồ, đồng thể đó niệm Phật trang nghiêm như vậy có lẽ khá lắm, thì họ đều đến là ý nghĩa như vậy. Cho nên mục tiêu tánh chất đều chẳng tương đồng. Vậy thì chân chánh kiếp Phật thất, cái duyên 7 ngày 7 đêm này nhất định là vô cùng thù thắng. Ư thất nhật trung, tức năng nhiếp thủ, bá thiền ức kiếp đại sĩ, sở tu kiên cố chi pháp. Đại sĩ là Bồ Tát. Là hạng Bồ Tát nào? Chúng ta thường thường niệm đó là Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Tát tức là đại sĩ. Trong cách xưng hô thông thường nhất định là sơ địa Bồ Tát trở lên, chẳng phải thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng của tam hiền vị. Đây gọi là Bồ Tát. Sơ địa trở lên thì gọi là Đại Bồ Tát, Đại Sĩ. Cho nên Đại Sĩ là cách tôn xưng đối với Ma Ha Tát. Họ trăm ngàn ức kiếp chỗ tu cái pháp kiên cố. Người niệm Phật 7 ngày thì tu thành công. Anh có thể tin được chăng? Là pháp có tin. Chúng ta chỉ tu có 7 ngày mà vừa qua họ trăm ngàn ức kiếp. Xin thưa với quý vị, đây là thật. Nếu chẳng phải siêu việt một cách thù thắng như vậy, anh trong một đời niệm vài năm Phật thì anh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đi làm A Tỳ Bà Ký Bồ Tát. Người ta tu trăm ngàn ức kiếp vẫn chưa thấy được A Di Đà Phật, vẫn chẳng biết có Tây Phương Tịnh Độ. Thật sự là siêu việt. Cho nên anh mới biết được pháp môn này là chân thật bất khả tư nghị. Tất cả chư Phật tán thán thì tuyệt đối chẳng phải là ngẫu nhiên. Vậy những bất thối Bồ Tát này, họ tất cả thể đều cầu sanh tịnh độ. Kỳ đệ thập tam, Phật danh viết vô úy. Đây là Phật sắc thứ 13. Phía trước nói về 12 đến 13 nhất định là từ viễn chiếu Phật sắc. Viễn chiếu là cái thứ nhất, thứ hai là đông bắc phương bảo trạng Phật sắc. Mãi cho đến chỗ này họ theo tuần tự này mà sắp. Đây là thứ 13. 13 cái Phật sát nêu ra thí dụ. Phật danh là vô úy. Bỉ hữu thất bá cổ thập ức đại Bồ Tát chúng. Đại Bồ Tát chúng này tức là nói bất thối Bồ Tát, chư tiểu Bồ Tát cập tỳ kheo đẳng. Đây tức là nói về tiểu hạnh Bồ Tát. Vậy thì những người vãng sanh bất khả xưng kế, giai đường vãng sanh. Thế Tôn tại chỗ này vì chúng ta sơ lược nêu ra 13 cái Phật sát, phía sau một câu là tổng kết thập phương thế giới, chư Phật danh hiệu, cặp Bồ Tát chúng đường vãng sanh giả, đáng thiết kỳ danh cùng kiếp bất tận. Chẳng cần nói cái khác, chỉ cần nói cái tên của Phật sát, tên của Phật. Những vị Bồ Tát vãng sanh nói một kiếp cũng nói không hết. Thì giống như cách nói này với cách nói rất đơn giản này, nói một kiếp cũng nói không hết, thì anh biết được nhóm bất thối Bồ Tát này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc có bao nhiêu người. Tại sao có nhiều người như vậy muốn cầu sanh tịnh độ? Tất nhiên có đạo lý. Nhất định có đại lợi ích, có lợi ích chân chánh, người ta mới chịu đi. Chúng ta nhìn thấy có thể chẳng động tâm được sao? Nhìn thấy vẫn là chẳng động tâm. Vì người này nghiệp chướng sâu nặng thì đúng như vậy. Vì nghiệp chướng làm chướng ngại khiến cho họ chẳng động tâm. Nếu là người có cái chướng này hơi cạn một tí, thấy tình trạng này nhất định sẽ động tâm, nhất định đi hỏi tại vì sao. Họ cũng muốn cầu vãng sanh. Điều này đều là chân tướng sự thật. Anh bảo Tây Phương Thế Giới Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng ta vãng sanh, mười phương tất cả chư Phật khuyên chúng ta vãng sanh. Đây là chứng minh. Điều này tại trong Tam Chuyển Pháp Luân gọi là chứng chuyển, đem chứng cứ ra cho anh xem. Người vãng sanh nhiều thế đó. Cho nên bổn kinh là Tam Chuyển Pháp Luân, có lý luận, có tỷ dụ, có chứng minh. Đoạn này là chứng minh. Phần chánh tâm của bổn kinh là đến chỗ này. Phần chánh tâm đã giảng xong. Còn phía dưới từ phẩm 43 trở xuống là phần lưu thông của bổn kinh. Kinh văn kinh Vô Lượng Thọ đích thật chẳng dài, chỉ một quyển sách nhỏ. Kinh văn không dài, song cấu kết của nó bày tại nơi đây quả là cấu kết của một bộ đại kinh, cùng kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa chẳng khác. Tại vì sao? Vì phần tựa dài, phần lưu thông dài, chẳng giống như những kinh điển thông thường. Phần tựa và phần lưu thông chỉ có vài hàng kinh văn, còn nó thì rất dài. Cho nên đây là kết cấu của đại kinh. Có nhiều người hiểu lầm, cho là chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tự liễu hán, là người tiểu thừa. Nếu chúng ta tự mình đối với tịnh tông chẳng có nghiên cứu, nghe người ta phê bình như vậy, nghĩ lại cũng đúng. Họ học đại thừa, còn mình học không tiểu thừa, mình chẳng bằng họ, thôi mình không học tịnh độ nữa, không niệm Phật nữa, theo họ đi học đại thừa. Đây là đối với tịnh tông chẳng liễu giải, chẳng nhận thức, phạm phải lỗi lầm, tự mình tạo thành chướng ngại, tạo thành sự tổn thất nghiêm trọng. Vậy Phật ở đây nói với chúng ta minh minh bạch bạch, nói rõ với chúng ta chẳng phải tiểu thừa. Pháp môn này chẳng phải tiểu thừa. Phật cáo từ thị gọi Di Lặc Bồ Tát nói với Ngài, gọi tên của Ngài, phía dưới thì có đoạn khai thị quan trọng đánh thức sự chú ý của Ngài. Như quán bỉ Bồ Tát Maha Tát thiện hoạch lợi ích. Câu này là tổng kết một phẩm phía trước. Ông hãy xem mười phương thế giới Bồ Tát vãng sanh cực lạc thế giới đó, ông hãy xem những vị Bồ Tát Ma Tát kia, xem họ thiện hoặc lợi ích. Chữ then chốt này là ở tại chữ thiện. Thiện hoặc cái gì? Họ biết đấy, họ biết hoạch được lợi ích phương pháp. Phương pháp này là tối thiện xảo, tối thù thắng. Chữ thiện này, thiện đến trình độ nào? Chư vị có thể trả lời được chăng? Đáp án đều tại trong kinh văn. Tức là ư thất nhật trung, tức năng nhiếp thủ bá thiên ức kiếp, đại sĩ sở tu kiên cố chi pháp. Đây chẳng phải là thiện hay sao? Điều này quả thật bất khả tư nghị. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là Phật nói, giả thiết có thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đắc văn A-di-đà Phật, danh hiệu, năng sanh, nhất niệm, hỷ ái, chi tâm. Anh nghe đến danh hiệu của A-di-đà Phật, nghe đến rất hoan hỷ, sanh được một niệm tâm. Sanh một niệm tâm này quy y chim lễ, như thuyết tu hành, đương tri thử nhân, vì đắc đại lợi. Chữ đại này chẳng có cách chi hình dung được. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay chẳng thể thoát ly sanh tử luân hồi. Vô lượng kiếp đến nay cúng dường vô lượng chư Phật trồng thiện căn. Thử nghĩ xem ngày nay vẫn còn là tình trạng này. Niệm Phật vừa được vãng sanh thì phàm phu địa của chúng ta phúc chốc thì kéo anh đến thất địa bát địa Bồ Tát, còn nhanh hơn là ngồi phi cơ trực thăng. Lợi ích này còn gì hơn, còn gì lớn lao hơn nữa? Theo cách giảng thông thường, phàm phu chúng ta thật sự đã đem kiến tư phiền não đã đoạn hết rồi. Như pháp tu hành, tu đến thất địa Bồ Tát phải dùng hết hai A Tăng kỳ kiếp. Còn chúng ta vài ngày thì là thành công. Anh bảo lợi ích này lớn đến trình độ nào? Trong kinh nói đến lớn, rốt cuộc lớn cỡ nào? Trong tâm chúng ta phải có cái khái niệm, không thể hàm hồ khái quát, mới có thể biết được lợi ích chân thật của nó. Vậy trong đây hai câu này là vô cùng quan trọng. Quy y chim lễ như thuyết tu hành, anh có thể được lợi ích lớn như vậy chăng? Từ phàm phu địa, trong khoảnh khắc thì siêu việt đi làm thất địa Bồ Tát. Thè tha then chốt là ở hai câu này. Chỉ cần đem hai câu này hiểu rõ ràng và làm được rồi, thì lợi ích của anh, chư Phật Như Lai thấy được đều hoan hỷ. Tất cả Bồ Tát thấy được anh đều bội phục. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp được anh, những vị Đại Bồ Tát kia đều vỗ lên vai anh mà nói anh quá là phi thường. Tại vì sao? Họ tu đã ba Đại A Tăng Thì Kiếp mới được địa vị này, còn anh sao một khoảnh khắc thì được liền? Họ sao có thể chẳng bội phục chứ? Giống như ngôi nhà lầu lớn 50 tầng, họ là leo thang lầu từng bước khổ nhọc lắm mới lên đến đỉnh đầu, còn anh thì ngồi thang máy phút chốc thì lên rồi, họ sao chẳng bội phục được chứ? Thật sự bội phục, tốc độ này của anh quá nhanh, đây gọi là nhất bộ đăng thiên. Cho nên quy y, đây là điều kiện thứ nhất. Quy là hồi đầu, từ lục đạo luân hồi hồi đầu. Y là nương vào Tây Phương Cực Lạc thế giới. Việc của lục đạo luân hồi tôi không làm, tôi hết lòng đều đem nó xả bỏ hết, nhất tâm hâm mộ mơ ước Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới nương tựa, tôi nương tựa Cực Lạc thế giới. Từ tất cả chư Phật Bồ Tát quay đầu trở lại, trước kia tôi hay lạy Phật lạy Bồ Tát, đã lạy một đống lớn, bây giờ tôi đều hồi đầu rồi, chuyên lạy A Di Đà Phật. Tôi phải nương tựa A Di Đà Phật, nương tựa một vị Phật. Trước kia tôi đã niệm nhiều kinh điển, nào là Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cang, một đống lớn. Bây giờ tôi cả thảy đều chẳng niệm nữa, chuyên môn nương nhờ vào Kinh Vô Lượng Thọ. Anh phải biết từ đâu mà quy y cái gì, anh phải biết rõ đạo lý này. Chúng ta từ thế xuất thế gian mà hồi đầu, chẳng những thế gian pháp mà xuất thế gian pháp thảy đều hồi đầu, chuyên nương vào Phật Vô Lượng Thọ, chuyên nương vào Kinh Vô Lượng Thọ, đây gọi là quy y. Lại khi niệm A Di Đà Phật vẫn không thể quên được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì cảm tình sâu dày không thể quên được Ngài. Lại không thể quên Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩ rằng khi tôi gặp nạn Ngài chẳng đến cứu tôi. Còn Dược Sư Như Lai cũng phải niệm, vì gặp lúc đau bệnh còn có biện pháp, còn có người đến giúp đỡ. Anh đem chư Phật Bồ Tát một người chia làm một sự việc, đắc tội một vị cũng không được. Vị nào đối với cuộc sống của tôi có liên quan, cả thảy đều phải niệm. Đây là niệm tạp rồi, niệm loạn rồi. Đây tức là chẳng có quy cũng chẳng có y. Cách này không được, chư vị phải biết. Đặc biệt là anh niệm A Di Đà Phật thì sở hữu tất cả chư Phật đều tôn kính anh. Nếu anh có bệnh, Dược Sư Phật sao không thể đến? Hắn là học trò của A Di Đà Phật, hãy mau đến. Anh niệm Ngài ngược lại chưa chắc Ngài đến, nói người ngươi nịnh ta thôi đi, ta chẳng nhận sự nịnh bợ của ngươi, Ngài vẫn chẳng giúp anh. Còn anh niệm A Di Đà Phật thì Ngài không thể không giúp. Học trò của A Di Đà Phật tất cả chư Phật Như Lai đều tôn trọng, tất cả chư Phật Như Lai đều hộ niệm. Học trò của A Di Đà Phật thật là phi thường, chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Cho nên anh phải biết được quy y. Chim lễ tức là niệm Phật, thân lễ kính A Di Đà, thân lễ kính. Vị cánh kích lễ kính này phía trước tôi cũng đã từng nói qua với quý vị rồi, không nhất định là mỗi ngày phải lạy bao nhiêu lạy, chẳng phải nghĩa này. Anh có thì giờ lạy Phật đương nhiên rất tốt, không có thì giờ cũng không sao. Lễ kính là anh với tâm chân thành cung kính đối với A Di Đà Phật, đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây tức là lễ bái, đây tức là lễ. Chim tức là niệm, miệng xưng danh, trong tâm quán tưởng, trong tâm nghĩ tưởng A Di Đà Phật, miệng niệm danh hiệu của A Di Đà Phật, thân lễ kính A Di Đà Phật, tam nghiệp cung kính. Như thuyết tu hành, như thuyết tức là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này, y theo lý luận phương pháp lời dạy của bộ kinh này mà tu hành, đem cái tư tưởng hành vi sai quấy của chúng ta lấy tiêu chuẩn của kinh Vô Lượng Thọ để làm là để tu chính trở lại. Đây gọi là như thuyết tu hành. Thì chúng ta hiểu rõ, làm được như vậy thì tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta, giải của chúng ta, hành của chúng ta đều cùng A Di Đà Phật như nhau. Đây gọi là chân chánh học Phật. Học vị Phật nào đây? Học vị Phật Trung Chi Vương A Di Đà Phật. Lấy A Di Đà Phật làm gương mẫu, lấy A Di Đà Phật làm điển hình. Chúng ta y theo mẫu mực này để tu chính mình, đem tự mình tu được cùng với A Di Đà Phật một mẫu một thứ. Vậy thì làm sao chẳng thành Phật chứ? Làm sao có thể chẳng vãng sanh chứ? Người này đã được lợi ích lớn, lớn đến ngay cả Phật cũng chẳng nói ra hết được. Đương hoạch như thượng sở thuyết công đức, họ nhất định có thể hoạch được công đức lợi ích như phía trước chỗ nói đó. Họ có thể có được tâm vô hạ liệt, diệt bất cống cao. Cái tâm này chẳng hạ liệt, tức là hiện nay người thông thường chỗ gọi là tự ti mặc cảm. Họ sẽ chẳng có tự ti, họ cũng chẳng ngạo mạn. Tâm của họ thanh tịnh, bởi vì họ hiểu rõ đạo lý Phật nói, biết được sanh Phật bình đẳng, biết được tánh tướng nhất như, cho nên họ đối với tất cả pháp đều chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Tâm của họ là bình, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Cho nên cái tự ti và ngạo mạn đều chẳng còn. Thành tựu thiện căn, tất giai tăng thượng. Thiện căn chỗ họ thành tựu đó, ngày ngày đang tăng trưởng. Tăng thượng là nghĩa tăng trưởng. Chiều đây có thể biết họ chẳng thối chuyển, ngày ngày đang tiến bộ. Đương tri thử nhân, phi thị tiểu thừa, ư ngã pháp trung, đắc danh đệ nhất đệ tử. Chúng ta đọc xong câu kinh văn này, cảm thấy hân hoan an ủi không gì bằng. Chúng ta chẳng những là đang học Phật, chúng ta là đệ nhất đệ tử của A Di Đà Phật. Thế Tôn tại nơi đây vì chúng ta thọ ký, chỉ cần chúng ta làm được bốn chữ ở phía trước thì anh là đệ nhất đệ tử của A Di Đà Phật, quy y chiêm lễ như thuyết tu hành. Anh chỉ cần đem tám chữ này làm được thì Thích Ca Mâu Ni Phật ở chỗ này thọ ký cho anh, anh là Như Lai đệ nhất đệ tử. Anh nếu là thật sự rõ ràng rồi, thật sự minh bạch rồi, anh có thể chẳng làm hay sao? Di Đà đệ nhất đệ tử, anh nghĩ thử xem có vị Phật nào chẳng hộ niệm cho anh, có vị thần hộ pháp nào chẳng bảo hộ phò trợ anh. Anh hiện nay ở tại thế gian này vẫn chưa vãng sanh đến cực lạc thế giới. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng anh đã có được tự tại vô ngại rồi, đã là sự sự như ý rồi. Bởi vì chư Phật hộ niệm anh, tất cả chư Phật thiện thần đều bảo hộ phò trợ cho anh, anh làm sao chẳng như ý, anh làm sao chẳng tự tại chứ? Đều bởi vì anh là Như Lai đệ nhất đệ tử. Chỗ này câu kinh văn này cùng bốn kinh trong phẩm thứ nhất, trong phần chánh tín tự, anh xem được liệt vào hàng thượng thủ. Người thứ nhất là Kiều Trần Như, tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, người đầu tiên chứng quả A-la-hán, đem người chứng quả thứ nhất kia đặt tại kinh điển phía trước nhất. Khi chỗ này nói đương tri thử nhân, phi thị tiểu thừa, ư ngã pháp trung, đắc danh đệ nhất đệ tử, thì trước sau hô ứng nhau. Vậy giờ đây có thể biết bộ kinh này tức là Như Lai chỗ nói đệ nhất kinh. Đây làm sao có thể sai lạc được? Lúc chúng tôi in kinh sách này, tôi có khắc một con dấu với chữ Như Lai Sở Thuyết Đệ Nhất Kinh in ở phía trên, tức là căn cứ chỗ này nói đó. Mất hết bao nhiêu năm nay mới bắt biết giá trị của món hàng, trước kia chẳng biết giá của nó, giá trị của nó. Kinh điển nhiều như vậy, chẳng biết bộ nào là đệ nhất. Giờ đây mới nhận chân, thật sự đem nó nhận ra rồi. Kinh này là đệ nhất kinh, pháp môn này là đệ nhất pháp môn, người y theo pháp môn này tu hành là Như Lai đệ nhất đệ tử. Vị Như Lai nào nhận anh làm đệ nhất đệ tử? Đương nhiên là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng A Di Đà Phật quyết định thừa nhận. Không những hai vị này thừa nhận, mà sở hữu tất cả chư Phật Như Lai đều thừa nhận anh là đệ nhất đệ tử của họ. Đệ nhất đệ tử là học trò vâng lời nhất, là học trò ưa thích nhất. Tại sao ưa thích nhất? Bởi vì anh lập tức sẽ phải thành Phật rồi, họ sao chẳng ưa thích chứ? Vừa vãng sanh thì là thành Phật, quyết định một đời thành Phật là đạo lý như vậy. Chư vị thử nghĩ xem, còn có bộ kinh điển nào, còn có pháp môn nào có thể có sự thù thắng như vậy? Tôi trong thế pháp, trong Phật pháp đều là người rất biết lừa lọc. Cái gì chẳng phải tốt, tôi quyết định chẳng cần. Tôi nhất định phải chọn cái tốt nhất, chọn đến thứ khác càng tốt hơn thì phía dưới lập tức bỏ đi. Anh coi tôi đây, trước kia nghiên cứu Lăng Nghiêm, nghiên cứu Pháp Hoa, đến khi tiếp xúc với Kinh Vô Lượng Thọ thì tất cả thể đều bỏ hết, đều không cần nữa. Tôi đã rõ ràng, tôi rất biết lựa chọn. Câu này vô cùng vô cùng quan trọng. Thấp thấp tại tại là câu kinh bất khả tư nghị. Chúng ta phải hết lòng, phải trân quý. Sau này người ta nếu lại nói anh là hạng tu tiểu thừa, tu tự liễu hán, anh đem đoạn kinh văn này niệm cho họ nghe. Thị cố cáo nhữ thiền nhân thế gian a tu la đẳng ưng đương ái nhạo tu tập sanh hy hữu tâm. Đoạn kinh văn này là Thế Tôn khuyến dẫn đại chúng y giáo tu hành, chẳng nên nghi hoặc. Thị cố là về phía trước chỗ nói cái duyên cớ này nên Phật mới nói với nhóm thiên nhân dự hội. Thiên nhân ngu si mê hoặc, chẳng biết giá trị món hàng, chẳng biết pháp môn này là đệ nhất, chẳng biết. Atula, khi đề cập đến Atula thì biết trong đại chúng dự hội có Bát Bộ Quỷ Thần. Những người này đều là lục đạo phàm phu, cho nên Phật ở chỗ này đặc biệt khuyến miễn họ phải nên ái nhạo tu tập, phải nên ưa thích bộ kinh điển này. Chữ nhạo là ưa thích pháp môn này. Thì giống như Phật chỗ nói ở phía trước, quy y chiêm ngưỡng như thuyết tu hành sanh hy hữu tâm. Câu nói này nói được hay vô cùng. Cổ đức thường nói, từ vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Bộ kinh điển này đích thật là như vậy, vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Anh chớ xem thường, chúng ta hiện nay chẳng phải gặp được rồi sao? Chẳng phải rất dễ gặp được. Kinh Vô Lượng Thọ đã in nhiều như vậy, đến khắp nơi phân phát là chẳng phải rất dễ gặp được sao? Chẳng dễ dàng, quá khó, quá khó. Trong vô lượng kiếp khó gặp được một lần. cho nên phải sanh hy hữu chi tâm. Ư thử kinh trung sanh đạo sư tưởng. Đạo sư là Phật giảng đạo cho chúng ta đoạn phiền não, chứng bồ đề, giảng đạo chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới, giảng đạo chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, giảng đạo chúng ta vãng sanh tịnh độ, chứng cứu cánh Phật quả, là đạo sư đấy. Vị thầy này là ai vậy? Tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ tức là đạo sư của chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ tức là thiện tri thức của chúng ta, là thiện hữu của chúng ta. Chúng ta mỗi ngày đem nó niệm một biến, tức là tiếp thọ sự chỉ dạy của thầy. Thầy từ bi chỉ dạy, chúng ta phải tín thọ phụng hành. Chúng ta phải tin, chẳng thể hoài nghi, phải tiếp thọ, phải như thuyết tu hành. Phụng hành tức là như thuyết tu hành. Đây là tự tu, tự lợi. Dục linh vô lượng chúng sanh, tốc tật an trụ, đắc bất thối chuyển. Chúng ta còn có tâm từ bi, ta có được lợi ích rồi, có được chỗ tốt rồi, nhìn thấy còn rất nhiều chúng sanh, bao gồm gia thân quyến thuộc và bạn bè của chính chúng ta, trong đó họ vẫn chưa có được. Chúng ta hy vọng họ thấy điều có thể có được. Dục linh vô lượng chúng sanh, tốc tức là nhanh chóng, đều có thể có được, đều có thể giống như chúng ta, an trụ bất đắc bất thối chuyển. Chúng ta thân tâm an ổn, trụ tại bất thối chuyển địa. Cầu bất thối chuyển địa này phía trước đã nói rất tường tận, nói rất rất minh bạch. Quyết định chẳng vì thế pháp sở động, trong thế pháp danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần chẳng bị nó sở động, chẳng bị bất cứ một bộ kinh điển nào, bất cứ một pháp môn nào trong Phật pháp sở động. Cương quyết một lòng, nhất tâm nhất ý, chuyên cầu tịnh độ. Đây là an trụ bất thối chuyển địa. Cấp dục kiến bỉ quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng Phật sát, viên mãn công đức giả, đương khởi tinh tiến thỉnh thử pháp môn. Đây là chúng ta muốn giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ họ thì làm thế nào? Vẫn phải khuyên họ nghe pháp môn này, khuyên họ đọc kinh Vô Lượng Thọ, khuyên họ nghe kinh Vô Lượng Thọ. Trong câu thứ hai này, lợi ích lại càng thù thắng. Vì sao? Muốn thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới quảng đại trang nghiêm, nhiếp thọ thù thắng. Nhiếp thọ thù thắng, bốn chữ này hiện nay chúng ta đọc rồi có được một tí ấn tượng, có một tí khái niệm. Vị thù thắng đến trình độ nào? Phía trước Phật cho nói mười phương vô lượng vô biên Phật sát, Trong mỗi một Phật sát có vô lượng vô biên Bồ Tát, hết thảy đều đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là thù thắng của sự nhiếp thọ. Điều là bất thối Bồ Tát đi vãng sanh. Viên mãn công đức mười phương thế giới tu hành, tuy có vô lượng công đức nhưng chưa có viên mãn. Nếu đã viên mãn rồi thì hà tất phải đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm thấy được Văn Thù Phổ Hiền, 41 vị pháp thân đại sĩ vẫn phải phát nguyện cầu sanh Cực Lạc thế giới. Vì sao? Nếu như tại trên hội của Phật Tỳ Lô Giá Na, Hoa Tạng thế giới cũng có thể được viên mãn công đức, thì nhóm người này chẳng có cái tất yếu phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Chẳng cần yếu. Họ vẫn phải cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Điều này nói rõ Tây Phương Tịnh Độ là viên mãn công đức, cứu cánh viên mãn. Cho nên ngay cả hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền ở hai bên Phật Tỳ Lô Giá Na còn phải cầu sanh Cực Lạc thế giới. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta thấy được sự thật này rồi, có thể chẳng cầu sanh hay sao? Có thể chẳng muốn thấy A Di Đà Phật hay sao? Nhất định là đạo lý hiểu rõ ràng rồi, chân tướng sự thật thấy đều hiểu minh bạch, thì tự nhiên sẽ sanh tâm tinh tấn muốn nghiên cứu pháp môn này, nghiên cứu kinh điển này, muốn đi thâm nhập. Duy chỉ có đoạn nghi thì tín tâm thanh tịnh của chúng ta mới sanh ra được. Anh mới có thể có chân tâm niệm Phật, chân tâm cầu sanh. Người niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh thì ít. Tại sao người niệm Phật nhiều còn người vãng sanh thì ít? Vì người niệm Phật chẳng phải chân tâm. Tại sao chẳng phải chân tâm? Vì đạo lý chưa thấu rõ, chân tướng sự thật chưa rõ ràng. Cho nên tuy họ niệm Phật, tuy là cầu sanh, song tâm nguyện của họ chẳng khẩn thiết. Nếu như bây giờ có những lợi ích khác hiện tiền thì họ lập tức đi mất. Tối nay có thể lời được 10 triệu Mỹ Kim thì anh sẽ đến nghe kinh chăng? Không nghe, tôi kiếm tiền quan trọng hơn. Anh xem 1 triệu Mỹ Kim thì liền đem cái lợi ích thù thắng của anh đoạn mất. Lời được 1 triệu Mỹ Kim vẫn là phải vào sanh tử luân hồi, là mối lợi nhỏ, quá nhỏ. Còn đây là đại lợi, nhưng anh chẳng nhận thức, anh chẳng biết đây là đại lợi. Anh đem cái này coi là nhỏ, đem cái kia coi là lớn, điên đảo vọng tưởng đấy. Lập tức liền mê hoặc điên đảo. Thế gian người ngu si như vậy rất nhiều. Có thể chính mình cũng vậy. Quý vị đêm nay vì sao đến nghe kinh? Vì đêm nay chẳng có kiếm ra tiền. chẳng dễ dàng đâu, thật tại chẳng dễ dàng. Vĩ cầu pháp cố, bất sanh thối quắc xiểm nguyện chi tâm. Vĩ cầu pháp, chân tâm, chân tâm, chân ý, chẳng thể thối quắc, chẳng phải hư nguyện, chẳng phải giả tâm. Nếu anh cho là anh chân tâm, cái thí dụ vừa rồi của tôi là rất thực tế. Nếu như sự lợi ích này bày ở trước mặt anh lập tức động tâm, anh mới biết được tâm của anh là thối khuất xỉ nguội, thì anh vốn chẳng phải là chân tâm. Tuy nhiên việc này chính anh không hay biết, anh tự cho là anh rất chân tâm, thành ý đang học Phật. Cái thành tâm thành ý của anh chưa chịu không nổi sự khảo nghiệm. Tại vì sao? Vì danh văn lợi dưỡng vừa dụ hoặc thì lập tức hiện nguyên hình ra, chịu không nổi sự khảo nghiệm mà chẳng phải chân tâm. Cho nên chân tâm thì thế xuất thế pháp gì có bày ra đó đều tuyệt đối chẳng lay động. Anh xem mấy câu thí dụ phía dưới: thiết nhập đại hỏa, bất ưng nghi hối. Cho dù là lửa mạnh bảo anh nhảy vào, ta cũng chẳng hoài nghi, ta cũng chẳng hối hận. Khảo nghiệm chân tâm của anh, anh chân thành đến trình độ nào? Có thể trong một đời này vãng sanh bất thối thành Phật chăng? Hà dĩ cố, bỉ vô lượng ức chư Bồ Tát đẳng, giai tất cầu thử vi diệu pháp môn, tôn trọng thính văn bất sanh vi bối. Phật nói đến mười phương thế giới vãng sanh những vị bất thối Bồ Tát này, họ vì sao thành tựu? Vì họ thật sự cầu pháp môn này là chân cầu. Pháp môn này là vô thượng đệ nhất vi diệu pháp môn, vượt hơn trên tất cả kinh luận. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm chỗ nói, mà còn là kinh của mười phương ba đời tất cả chư Phật chỗ nói. Kinh Vô Lượng Thọ thấy đều siêu việt tất cả, cho nên nó quả thật là Như Lai chỗ thuyết đệ nhất kinh. Điều này chẳng phải tôi ở nơi đây, tôi tu tịnh độ đang khoe khoang tịnh độ. Chỗ gọi là cụ vương bán dưa, tự bán tự khoe, chẳng phải thế. Sự thật là như vậy. Thứ thứ đều như ý, y theo sự thật mà nói, tuyệt đối chẳng có khoe khoang. Nó sự thật là như thế. Nếu anh cho là tôi đang ở đây khoe khoang được rồi, tôi tu tịnh độ, đang tán dương tịnh độ, khoe khoang tịnh độ, ôi chao, điều này không khỏi đã nói hơi quá lời một tí. Anh mang cái tâm nghi hối thì anh sai rồi. Cho nên chư vị đọc kinh văn cho kỹ lưỡng để thể hội, để phỏng đoán, thì anh biết được là thật, một tí đều chẳng giả. Cho nên nhóm Bồ Tát đó khi tiếp xúc đều tôn trọng thính văn. Duy có tôn trọng thính văn cho nên gọi là tôn sư trọng đạo. Đối với thầy tôn kính. Vì sao? Vì trọng đạo. Cách thính văn như vậy thì họ được lợi ích. Trước kia đã từng có người thỉnh giáo Ấn Quang Đại Sư rằng: học Phật cô bí quyết hay không? Đây là Ấn Quang Đại Sư viết trong văn sao. Ấn Quang Đại Sư đáp phúc họ rằng: có. Là hai chữ thành kính, là bí quyết của sự học Phật, thành kính. Có một phần thành kính thì được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Sự tôn trọng thính văn tức là thành kính. Người nếu có được mười phần thành kính thì nghe kinh có thể khai ngộ. Nghe kinh vì sao chẳng thể khai ngộ? Vì tâm thành kính không đủ. Cho nên người thông thường cái tâm thành kính lúc nghe kinh chỉ có một hai phần, cho nên được lợi ích chẳng nhiều. Khi có được 9 phần, 10 phần thì có thể khai ngộ. Những vị Bồ Tát này 10 phần cung kính, bất sanh vì bối. Bất sanh vì bối trong câu này thì hàm chứa phía trước chỗ giảng về quy y chiêm lễ như thuyết tu hành. Họ chẳng trái ngược, họ thấy đều làm được cả. Cho nên họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, được thấy A Di Đà Phật, thấy Phật, nghe Pháp, viên mãn công đức. Là sự việc như vậy. Sau cùng câu này là cho chúng ta một sự cảnh giác rất lớn. Đa hữu Bồ Tát dục văn thử kinh, nhi bất năng đắc. Đây là sự thật. Tại sao có nhiều vị Bồ Tát muốn nghe kinh này mà nghe chẳng được? Bồ Tát nếu biết có bộ kinh này làm gì có đạo lý chẳng có được, là Bồ Tát nghĩ rằng tốt nhất có được một bộ kinh, có một phần phương pháp có thể khiến chúng ta mau mau thành Phật, chẳng cần đến ba đại A Tăng kỳ kiếp, chẳng cần phải mất vô lượng kiếp, chẳng cần phải dài dòng phiền phức như vậy. Nghĩ có bộ kinh này không? Họ chẳng biết, chưa nghe, nói qua, vô duyên, chẳng có duyên phận. Cho nên là dục văn thử kinh, nhi bất năng đắc. Chẳng biết có bao nhiêu Bồ Tát, số người này so với số người vãng sanh kia chẳng biết lại nhiều hơn bao nhiêu lần. Thì có nhữ đẳng ưng cầu thử pháp. Bởi vì duyên cớ này, quý vị ngày nay có duyên thiện căn phước đức nhân duyên, trong giờ phút này ba điều kiện này thấy đều đầy đủ cả. Phật ở chỗ này khuyên chúng ta ưng cầu thử pháp, quý vị phải nên hết lòng để cầu sanh tịnh độ, quy y chiêm lễ như thuyết tu hành thì đây là đúng. Phật ở chỗ này anh xem bao nhiêu lần khuyến cáo chúng ta, khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Hôm nay xin giảng đến đây.